Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật mùng 4 tháng 10 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nga tiếp tục chiến dịch không kích ở Syria. Bão lớn quét vào miền Nam Trung Quốc, hàng ngàn người sơ tán. Đàm phán Hiệp ước Thương mại xuyên Thái Bình Dương tiếp tục gây cấn.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tín viên Henry Chuwell tường trình về lợi ích kinh tế lâu dài mà luồng di dân có thể đem đến cho châu Âu. Thông tín viên Phil Mercer tường trình về việc New Zealand sắp thiết lập một trong những khu bảo tồn biển lớn nhất thế giới. Tiếp theo là Hoài Hương với chuyên mục đời sống văn hóa, kế đó là Trà My với tạp chí Thanh Niên, sau đó là chương trình hỏi đáp y học, trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Không khí rối loạn và phẫn nộ tiếp tục bao trùm ở Afghanistan hôm Chủ nhật, một ngày sau một vụ oanh kích ở miền Bắc nước này làm ít nhất 19 người thiệt mạng, trong đó có 3 em nhỏ tại một bệnh viện do Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới điều hành. 12 nhân viên của Tổ chức Y tế này nằm trong số những người thiệt mạng tại bệnh viện ở thành phố Kunduz. Tổ chức Y tế này nói rằng các cuộc ném bom tiếp tục diễn ra hơn 30 phút sau khi các giới chức Afghanistan và Mỹ ở Kabul và Washington nhận được thông báo đầu tiên về vụ oanh kích trúng bệnh viện. Bà Mini Nicola, chủ tịch của Tổ chức Thiện nguyện Y sĩ Không Biên Giới, gọi vụ tấn công là kinh tởm và vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế. Bà gọi các lực lượng liên quân phải làm sáng tỏ hoàn toàn vụ này. Bà nói chúng tôi không thể chấp nhận vụ thiệt hại nhân mạng kinh hoàng này sẽ đơn thuần được bỏ qua bằng giải thích là thiệt hại do nhầm lẫn. Quân đội Mỹ nhận đã thực hiện vụ oanh kích lúc rạng sáng trúng vào cơ sở y tế của Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới. Một người phát ngôn của Không quân Mỹ ở Afghanistan nói rằng một cuộc oanh kích của Mỹ có lẽ đã gây ra thiệt hại do nhầm lẫn cho một bệnh viện ở gần đó. Thông cáo của Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới nói rằng bệnh viện của họ Kunduz bị trúng hàng loạt bom đạn của các cuộc oanh kích cách nhau mỗi 15 phút, từ 2 giờ 8 phút sáng đến 3 giờ 15 sáng giờ địa phương hôm thứ Bảy. Tổ chức này nói tòa nhà của bệnh viện bị bom đánh trúng chính xác nhiều lần trong mỗi cuộc không kích, trong khi các tòa nhà xung quanh hầu như không bị gì. Tổ chức y tế này nói họ đã thông báo tọa độ của bệnh viện cho liên quân và quân đội Afghanistan và các giới chức dân sự hôm 29 tháng 9 để bệnh viện tránh bị trúng bom đạn. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Bảy đã chia buồn sâu sắc với các giới chức y tế của Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới và các thường dân thiệt mạng và bị thương trong thảm kịch này. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani bày tỏ đau buồn sâu sắc trong một thông cáo ở Kabul. Hội chữ thập đỏ quốc tế ở Afghanistan cực lực lên án vụ tấn công và nói rằng nhắm vào bất cứ cơ sở y tế nào hay bất cứ nhân sự nào phục vụ cho y tế đều không thể chấp nhận được trong bất cứ hoàn cảnh nào. Một trong những lên án mạnh mẽ nhất là từ Liên Hiệp Quốc, Tổng thư ký Ban Ki-moon và trưởng cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc Zeid Ra'ad Al-Hussein nói rằng vụ không kích này là không thể bào chữa được. Ông Zeid nói, các nhà lập kế hoạch của quân đội Afghanistan và quốc tế có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ thường dân mọi lúc mọi nơi, và các cơ sở và nhân viên y tế là đối tượng cần được bảo vệ đặc biệt hơn nữa. Ông nói nếu có thể đưa ra tòa án xử như là hành động có chủ tâm, một cuộc oanh kích vào một bệnh viện có thể cấu thành một tội phạm chiến tranh. Quân đội Afghanistan được Không quân Mỹ yểm trợ đã giao tranh ác liệt tại Kunduz với Taliban, phe chủ chiến đã chiếm thành phố này hồi tuần trước. Giới hữu trách Afghanistan hôm thứ Sáu cho hay, ít nhất 60 người thiệt mạng và 466 người bị thương trong các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phe Taliban ở Kunduz. Tổng thống Ghani hôm thứ Năm tuyên bố các lực lượng an ninh của Afghanistan sau các cuộc giao tranh dữ dội đã chiếm lại phần lớn thành phố Kunduz, 3 ngày sau khi thủ phủ này bị rơi vào tay Taliban. Nga kiên quyết tiếp tục không kích các cứ địa của khủng bố và các mục tiêu khác ở miền Bắc Syria, bất chấp phương Tây nói rằng chiến dịch oanh kích phần lớn nhắm vào các nhóm nổi dậy được phương Tây hậu thuẫn. Hoa Kỳ và các đồng minh lên án chiến dịch không kích của Nga. Phương Tây nói rằng Moscow dùng cuộc hành quân này như một lá chắn để chống đỡ cho chính phủ bị vây hãm của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama quả quyết rằng cuộc xung đột không thể trở thành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa Washington và Moscow, cho dù hai nước thực hiện hai chiến dịch không kích nhắm vào những nhóm khác nhau bên trong Syria. Một trận bão lớn thổi vào miền Nam Trung Quốc chiều Chủ nhật đánh mạnh vào các khu vực duyên hải khiến hàng ngàn người phải sơ tán. Trung tâm khí tượng quốc gia cho hay bão Mujike có sức gió lên đến 180 km/h và sẽ đổ xuống 280 mm nước mưa vào khoảng sáng thứ hai. Trận bão quét mạnh nhất vào các tỉnh Quảng Đông và Hải Nam. Bão Mujike xảy ra đúng dịp Trung Quốc mừng lễ Quốc khánh. Hàng ngàn người nghỉ lễ đã đến các khu nghỉ mát trên đảo Hải Nam. Các giới chức cho hay ít nhất 40.000 tàu thuyền phải quay vào bờ để tránh bão Mujike, tiếng Triều Tiên có nghĩa là cầu vồng. Đến Chủ nhật thì hầu như không còn hy vọng tìm được nạn nhân nào còn sống sót trong vụ đất chùi lớn xảy ra tại một vùng ngoại ô của thủ đô Guatemala. Tổng số người thiệt mạng nay lên đến 86 người và có thể sẽ còn tăng thêm trong lúc các toán cứu hộ đào bới hàng tấn bùn đất để tìm kiếm khoảng 350 người mất tích. Đây là điều tệ hại nhất xảy ra với chúng tôi, một phụ nữ đang chờ tin của 21 người thân trong gia đình của bà nói. Đất chùi vùi lấp làng El Cambray 2 thuộc thành phố Santa Catarina Pinula, cách thủ đô Guatemala City khoảng 15 km về hướng đông. Tổng thống Alejandro Mayordano cho biết nhiều nước trong đó có Hoa Kỳ và Cuba đề nghị giúp cứu trợ cho nước ông. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Cảnh sát Israel hôm Chủ nhật cho hay họ giới hạn người vào phố cổ Jerusalem sau một vụ người Palestine dùng dao đâm chết hai người Do Thái và làm bị thương hai người khác vào chiều tối thứ Bảy. Lệnh cấm hai ngày không áp dụng đối với những người Palestine cư ngụ, làm việc và học hành tại phố cổ, nhưng những người khác ở đông Jerusalem sẽ không được phép vào phố cổ. Một lệnh giới hạn khác áp dụng đối với đàn ông dưới 50 tuổi không được phép vào khu vực nhạy cảm đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa. Cảnh sát tại Jerusalem nói vụ tấn công hôm thứ Bảy xảy ra khi hai vợ chồng và một đứa con nhỏ đang đi gần khu vực đền Al-Aqsa tại bức tường phía Tây thì bị đâm nhiều nhát. Người chồng và một người đàn ông gần đó thiệt mạng trong vụ tấn công. Bà mẹ và đứa con được đưa vào bệnh viện. Các giới chức cho biết là bà mẹ trong tình trạng nguy kịch và đứa con chỉ bị thương nhẹ. Các giới chức thương mại hàng đầu của 12 quốc gia ven Thái Bình Dương tiếp tục đàm phán về các thỏa thuận thương mại cho các mặt hàng dược phẩm, xe ô tô và sữa trong tuần này, trong nỗ lực đạt đến chi tiết chung cuộc cho hiệp ước thương mại phức tạp sẽ bao trùm lên khoảng 40% kinh tế toàn cầu. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Canada, Việt Nam và 8 quốc gia khác đã làm việc với nhau về thỏa thuận quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, trong mấy năm qua và hy vọng có thể đúc kết được hiệp ước tại các cuộc đàm phán trong tuần qua diễn ra ở thành phố Atlanta của Mỹ. Các cuộc thương thảo được dự trù kết thúc sớm hơn trong tuần qua, nhưng theo tường trình của thông tin viên Doug Palmer của hãng Politico, thì chưa có thỏa thuận nào được loan báo tính đến chiều thứ Bảy. Các vấn đề bao gồm việc Washington thúc đẩy mở rộng thời hạn bảo vệ mẫu mã cho một lớp dược phẩm mới nhiều hứa hẹn dài hơn là các quốc gia khác mong muốn. Các tranh cãi khác còn có việc các nhà xuất khẩu sản phẩm sữa của New Zealand muốn được tiếp cận nhiều hơn vào thị trường sữa của Canada và những tranh cãi giữa Mỹ với Nhật Bản về thị trường xe ô tô. Những người ủng hộ TPP nói rằng hiệp định này sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thương mại giữa các nước tham gia. Những người chống đối hiệp ước ở Mỹ nói rằng thỏa thuận này bảo vệ rất ít cho công việc làm của Mỹ và môi trường. Họ cũng tranh cãi rằng hiệp định này sẽ làm tăng giá một số dược phẩm. Cử tri Bồ Đào Nha hôm Chủ nhật đi bỏ phiếu bầu chọn chính phủ sẽ lãnh đạo đất nước trong 4 năm tới. Khả năng đứng vững của nền kinh tế Bồ Đào Nha sẽ là yếu tố quan trọng trong cuộc tổng tuyển cử này. Cử tri sẽ quyết định liệu họ sẽ tiếp tục với chính phủ liên minh trung hữu và tiếp tục với các chính sách kiềm ước khắc khe hay quay sang với đảng xã hội trung tả với hứa hẹn sẽ nới lỏng các biện pháp kiềm ước. Cử tri Kyrgyzstan hôm nay Chủ nhật đi bầu cử quốc hội mà theo trông đợi sẽ trao cho các đảng thân Nga một nhiệm kỳ 5 năm mới. Cử tri xếp hàng ở các phòng phiếu trên khắp quốc gia Trung Á có 6 triệu dân với đa số là người Hồi giáo này. Hơn 2.000 ứng cử viên của 14 chính đảng tranh 120 ghế quốc hội. Đảng liên kết với Tổng thống Almazbek Atambayev thân Nga là đảng Dân Chủ Xã hội Kyrgyzstan theo trong đợi sẽ giành được nhiều phiếu bầu cùng với ba đảng thân Moscow khác. Tổng thống Atambayev có quan hệ chặt chẽ với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong khi Moscow duy trì một căn cứ không quân ở Kyrgyzstan và xóa những khoản nợ mà họ cho chính phủ ở Pishnet mượn. Hoa Kỳ hồi năm trước đã đóng cửa một căn cứ không quân tại Kyrgyzstan, trước đó được dùng để phục vụ cho các cuộc hành quân của Mỹ tại Afghanistan kể từ năm 2001. Sau khi bỏ phiếu, Tổng thống Atambayev đã khen ngợi các cuộc bầu cử dân chủ ở nước ông. Ông nói, tôi nhớ đến những năm trước đây, khi việc tổ chức được các cuộc bầu cử thực sự dân chủ chỉ là một giấc mơ.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, luồng hàng trăm ngàn người tị nạn và di dân đổ vào đang trắc nghiệm khả năng đáp ứng của châu Âu, nhất là tại các nước nghèo hơn trong vùng Balkan. Nhưng một số chuyên gia lập luận rằng châu Âu sẽ được hưởng lợi ích qua việc tiếp đón con số khổng lồ người trẻ tuổi, nhiều người có trình độ học thức cao và sẵn sàng làm việc. Từ London, thông tín viên VOA Henry Richwell gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Hàng trăm ngàn người di trú đã đến châu Âu chỉ trong có vài tháng. Họ gồm từ những người già cả cho đến các em bé sơ sinh, nhiều người đau ốm và bị thương. Nhu cầu cấp thiết của họ là rõ ràng, nơi trú thân, thực phẩm và chăm sóc y tế. Croatia đã nhận hàng chục ngàn người di dân chỉ trong 2 tuần lễ. Tổng thống Kolinda Grabar-Kitarović đã đưa ra lời kêu gọi toàn cầu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Since mid-September, with almost 80,000 people entering Croatia.
Kể từ giữa tháng 9, với gần 80.000 người vào Croatia, nước tôi đã gia nhập hàng ngũ EU và các nước láng giềng Đông Nam Âu Châu vốn đã mang gánh nặng trong vụ khủng hoảng này.
Liên Hiệp Châu Âu đã cam kết trợ giúp tài chính cho các nước không thuộc Liên Hiệp Châu Âu trong vùng Balkan. Vì các lý do địa chính trị, Liên Hiệp Châu Âu phải làm nhiều hơn để giúp Serbia, theo ông James Kerr-Lindsay thuộc Trường Kinh tế London.
What happens if it's left with this problem? And in fact, we've already started.
Điều gì sẽ xảy ra nếu họ phải đối phó với vấn đề này? Và thực ra chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy một số nước nghi ngờ Âu Châu theo chủ trương đó. Thật vậy, nổi bật là đại sứ Nga ở Belgrade đã bắt đầu rêu rao. Coi kìa, EU đã bán đứng quý vị. Hãy nhìn xem những gì sẽ xảy ra. Quý vị sẽ bị bỏ mặc với gánh nặng khủng hoảng người tị nạn này.
Đức trong đời sẽ có tới 1 triệu người xin tị nạn riêng trong năm nay. Phí tổn trước mắt về gia cư, giáo dục và chăm sóc xã hội rất đáng kể. Nhưng nó có thể kích thích nền kinh tế, theo lập luận của ông Christina Odenda thuộc Trung tâm Cải cách châu Âu.
The refugee crisis in the short term will probably be beneficial.
Cuộc khủng hoảng người tị nạn về ngắn hạn có thể sẽ có lợi cho châu Âu, bởi vì người châu Âu phải nới lỏng thói quen tài chính một chút, mà có lẽ sẽ giúp ích cho nền kinh tế trong đoạn hạn.
Ông Odenda nói nhiều nước châu Âu, trong đó có Đức, Italia và Pháp, phải đối mặt với các khối dân già nua, suy giảm dần.
In the long term, the refugee crisis of course poses a challenge, but also...
Về lâu dài, vụ khủng hoảng người tị nạn dĩ nhiên sẽ đề ra một thách thức, nhưng nó cũng có tiềm năng giúp ích cho châu Âu hay những phần của châu Âu giải quyết các vấn đề dân số. Nó tùy thuộc vào mức độ người châu Âu có khả năng hòa nhập di dân, nhất là vào các thị trường lao động.
Các nhà phân tích nói hòa nhập di dân vẫn là một thách thức to lớn, nhưng cũng là một cơ hội để hồi sinh các nền kinh tế của châu Âu.
New Zealand vừa quyết định thiết lập một trong những khu bảo tồn biển lớn nhất thế giới để bảo vệ sinh vật hoang dã ở Nam Thái Bình Dương. Theo tường thuật của thông tín viên Phil Mercer của đài VOA, khu bảo tồn Camerdeck bao gồm vùng biển phần lớn là nguyên sơ với diện tích 620.000 cây số vuông, trong đó mọi hoạt động đánh bắt cá và khai thác mỏ đều bị cấm chỉ. Khu vực được bảo vệ có diện tích tương đương với diện tích của nước Pháp. Dưới đáy của khu vực bảo tồn nằm giữa New Zealand và Tonga là một trong những dãy núi lửa lớn nhất thế giới. Đây là nơi sinh cư của nhiều loại sinh vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng như cá heo, rùa và cá voi, trong khi những chủng loại mới của sinh vật biển được khám phá một cách thường xuyên. Khu vực này cũng là một nơi sinh sôi và là nguồn lương thực của các loại chim biển, cá và các loại động vật không có xương sống. Khu bảo tồn sẽ chiếm 15% khu vực đặc quyền kinh tế của New Zealand và lớn gấp 50 lần công viên quốc gia lớn nhất của đảo quốc vùng Nam Thái Bình Dương này. Thủ tướng New Zealand, ông John Key, phát biểu như sau tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York.
It's my great pleasure to take this opportunity to announce the creation of what will be
Tôi rất vui mừng được nhân cơ hội này để loan báo việc thiết lập một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất thế giới và quan trọng hơn cả, được bảo vệ đầy đủ. Chính phủ New Zealand sẽ thiết lập một khu vực bảo tồn biển có diện tích 620.000 cây số vuông trong vùng Kermadec. Đây là một nơi thực sự đặc biệt và chúng tôi muốn giữ cho nơi này luôn được như vậy.
Hành động này có phần chắc sẽ gây thất vọng cho những người trong ngành khai thác mỏ ở biển sâu và ngành đánh cá. Một người phát ngôn của Hiệp hội Thủy sản New Zealand nói rằng họ sẽ xem xét tới ảnh hưởng của quyết định này. Một công ty khai thác khoáng sản của Canada đã nộp đơn xin cấp phép thăm dò trong khu vực này. Chính phủ New Zealand nói rằng vùng biển Nam Thái Bình Dương đã trở thành một biên cương mới của công tác bảo vệ môi trường. Các tổ chức bảo tồn thiên nhiên hoan nghênh loan báo về khu bảo tồn biển. Tuy họ tiếp tục chỉ trích điều mà họ cho là thành tích tệ hại của Wellington trong việc giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, Liên Hợp Quốc đã đặt phát triển lâu bền là một trong các trọng tâm hoạt động của tổ chức thế giới này.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý thính giả, Lady Gaga mới đây được tạp chí âm nhạc Billboard bình chọn là phụ nữ của năm 2015, sau một năm đạt nhiều thành tích ngoạn mục, cả trong lĩnh vực nghệ thuật lẫn trong các hoạt động thiện nguyện cổ vũ cho sự an sinh của giới trẻ. Mục đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách tuần này xin được dành để gửi đến quý vị một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của người nghệ sĩ có phong cách hết sức độc đáo này.
Nữ nghệ sĩ tài hoa có gu thời trang vô cùng lập dị, được biết đến dưới tên Lady Gaga, vừa được tạp chí Billboard chọn làm phụ nữ của năm 2015 vì cô là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong năm qua. Bà Janice Min, đồng chủ tịch của công ty giải trí và truyền thông Guggenheim, là công ty mẹ của tạp chí Billboard, cho biết lý do Lady Gaga được bình chọn. Bà nói:
Ngay lúc này, không một phụ nữ nào khác ngự trị trên nền văn hóa đại chúng đương đại và sự phát triển của nó như Lady Gaga đang làm.
Trong năm qua, Lady Gaga đã có những thành tích nổi bật. Từ suất trình diễn đầy ấn tượng của cô tại lễ trao giải Oscar, tới tour lưu diễn gây sự chú ý rộng rãi của công chúng và giới truyền thông, cho tới các hoạt động từ thiện, lập hội, cổ vũ cho việc trao quyền cho giới trẻ và cho sự an sinh của thành phần này. Nhạc phẩm nổi tiếng của cô, Born This Way, đã được hưởng ứng nồng nhiệt, và giới truyền thông xã hội hết lời ca ngợi lối trình diễn xuất sắc của cô khi trình bày một số nhạc khúc trong phim Sound of Music tại buổi lễ trao giải Oscar vào tháng 2 năm nay trước một cử tọa đông đảo để vinh danh Julie Andrews, người nghệ sĩ đã giúp cho bộ phim Sound of Music trở nên bất tử. Lady Gaga, 29 tuổi, được xem là một trong những nữ nghệ sĩ thành công nhất trong thập niên vừa qua. Kể từ khi xuất hiện trong làng nhạc Mỹ, cô nổi bật không những vì giọng ca điêu luyện được đào tạo bài bản, mà còn vì phong cách mới lạ, không giống ai của cô. Người nghệ sĩ trẻ có cá tính mạnh đã thu hút vô số người hâm mộ, giúp cho cô trở thành một sức mạnh có ảnh hưởng lớn tới giới yêu nhạc, nhất là giới trẻ.
Lady Gaga, tên thật là Stephanie Joanne Angelina Germanotta, ra đời vào ngày 28 tháng 3 năm 1986 ở Yonkers, New York. Học đàn dương cầm từ thuở lên 4, tới năm 11 tuổi, cô bé có năng khiếu đã được trường âm nhạc Juilliard ở Manhattan nhận vào học. Nhưng thay vì theo học tại trường âm nhạc nổi tiếng thế giới, đã từng đào tạo nhiều nghệ sĩ tài danh, Stephanie theo học tại một trường công giáo tư ở New York. Cô tiếp tục học âm nhạc và nghệ thuật trình diễn. Năm lên 13, sáng tác bản nhạc ballad đầu tiên. Và năm sau đó, cô thiếu nữ 14 tuổi lần đầu tiên bước lên sân khấu trình diễn tại một hộp đêm ở New York. Vài năm sau, Lady Gaga được nhận trước tuổi vào trường nghệ thuật Tisch thuộc Đại học New York. Cô là một trong chỉ có 20 học sinh trên thế giới được vinh dự này. Tại trường nghệ thuật, cô học âm nhạc và trau dồi kỹ năng sáng tác, nhưng sau đó thôi học để đi tìm cảm hứng sáng tác. Để có tiền sinh sống, Stephanie ôm đồm tới 3 công việc khác nhau, trong đó có nghề làm vũ công go-go, trong khi vẫn tiếp tục nâng cao kỹ năng sáng tác và nghệ thuật trình diễn. Nhạc phẩm đầu tay của cô, Just Dance, phát hành trên đài phát thanh vào đầu năm 2008, đã đạt thành công cả về mặt nghệ thuật lẫn thương mại. Just Dance được đề cử cho giải Grammy trong cùng năm, nhưng không đoạt giải. Nhạc phẩm thứ nhì của cô, Poker Face, còn thành công hơn nữa. Poker Face chiếm được vị trí số 1 trong tất cả mọi thể loại và tại hầu hết các nước trên thế giới.
Có người cho rằng Lady Gaga xuất hiện vào ngày mà Stephanie và bạn trai Rob Fusari chọn biệt hiệu Lady Gaga cho cô dựa trên nhạc phẩm Radio Gaga của Queen, một ban nhạc rock nổi tiếng của Anh. Rob Fusari là mối tình lớn của Lady Gaga trước khi cô nổi danh. Cuộc tình tan vỡ, Stephanie thề sẽ không bao giờ yêu nữa và quyết làm thế nào để người tình cũ phải nguyền rủa cái ngày anh bỏ đi. Với trái tim tan nát, Lady Gaga lao đầu vào làm việc để tạo dựng sự nghiệp và sáng tác âm nhạc. Theo một số nhà quan sát, thì có lẽ mối tình tuyệt vọng ấy là nguồn gốc chính dẫn đến sự biến đổi của Stephanie Joanne Angelina Germanotta thành nghệ sĩ đầy cá tính Lady Gaga. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Rolling Stone cách đây vài năm, Lady Gaga tâm sự rằng chính những thất bại trên con đường nghệ thuật và những kinh nghiệm đau thương trên tình trường đã giúp tạo ra người nghệ sĩ mang tên Lady Gaga. Về mối tình lớn của mình, Lady Gaga tâm sự.
Tôi chưa hề yêu ai như đã từng yêu anh ấy. Mối quan hệ ấy thực sự đã uốn nắn tôi thành một người như bây giờ. Mối tình đó đã khiến tôi trở thành một chiến sĩ. Tôi không đặt lên bàn cân tình yêu dành cho các fans với sự chú ý dành cho đàn ông. Tình yêu xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau và tôi đã đi tới kết luận rằng nếu không có được người yêu trong mộng thì có những cách khác để biểu đạt tình yêu.
Một nhân tố khác có lẽ là người cha của Lady Gaga, một nghệ sĩ nhạc rock nghiệp dư không mấy thành công, đã đoạn tuyệt với con gái khi cô quyết định bỏ học và theo đuổi một cuộc sống phóng khoáng, thác loạn để tìm chất liệu sáng tác. Cô chỉ thực sự làm hòa với cha mới đây khi cha của cô trải qua một cuộc phẫu thuật tim. Cô nói, nỗi lo sợ mình có thể đánh mất người đàn ông trong mộng như cha cô đã khiến cho cô kinh hãi. Lady Gaga nói,
tôi yêu cha tôi, cha là tất cả đối với tôi. Tôi hy vọng có thể tìm được một người đàn ông đối xử tốt với tôi như cha.
Lady Gaga, 29 tuổi, sẽ được vinh danh tại một buổi lễ do Billboard tổ chức ở New York vào tháng 12 năm nay. Chương trình lần đầu tiên sẽ được phát trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia. Người được vinh danh hồi năm ngoái là ca sĩ Taylor Swift. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Vừa rồi là Tấn Chương với chuyên mục thể thao quốc tế. Trong tạp chí Thanh niên tuần này, mời quý vị cùng gặp gỡ với Phạm Đăng Khánh, một người lao công gốc Việt trở thành khoa học gia về không gian vũ trụ của Mỹ.
Trâm Hy kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh niên hàng tuần của đài VOA. Một thanh niên làm lao công cho các cửa hàng trong những khu mua sắm khi sang Mỹ tị nạn, trở thành một nhà khoa học không gian vũ trụ của Trung tâm Thí nghiệm Nghiên cứu Không quân Hoa Kỳ sau 25 năm miệt mài vượt khó vươn lên. Đó là câu chuyện thành công của tiến sĩ Phạm Đăng Khánh, cháu nội đích tôn của sử gia nổi tiếng Phạm Văn Sơn và là cháu ngoại của nhà thơ lừng danh một thời, Bàn Bá Lần. Đến Mỹ năm 1991, theo diện HO, vì bố mẹ là cựu tù nhân chính trị từng làm việc cho chính phủ Mỹ trước năm 75, chàng thanh niên 19 tuổi quyết tâm theo đuổi giấc mơ Mỹ, phấn đấu tiến thân bằng con đường học vấn. Ý chí kiên trì và những nỗ lực không ngừng đã mang về cho anh những thành quả đáng nể. Trong số này, phải kể tới hàng trăm bài viết nghiên cứu khoa học cùng hàng chục giải thưởng của Không quân Hoa Kỳ như Huy chương Không quân về thành tựu dân sự, Giải Kỹ sư Không quân xuất sắc, Bài nghiên cứu xuất sắc nhất năm. Anh cũng là thành viên phê bình trong các ủy ban luận án tiến sĩ và thạc sĩ tại các trường đại học ở Mỹ, cố vấn nghiên cứu cho các cơ quan khoa học danh tiếng của Mỹ như Cơ quan Phòng thủ Tên lửa, Cơ quan Dự án Nghiên cứu Quốc phòng cao cấp, Hội Kỹ thuật Khoa học Quốc phòng Hoa Kỳ, v.v. Tạp chí Thanh niên VOA hôm nay mời các bạn cùng gặp gỡ với tấm gương thành công Phạm Đăng Khánh, niềm tự hào của người Việt hải ngoại.
Khi tôi đến nước Mỹ theo chương trình HO, ngoài sự bỡ ngỡ về văn hóa, lịch sử và những phong tục tập quán của người Mỹ bên này, thì cái khó khăn lớn nhất đối với tôi và cả gia đình là không có đủ khả năng đọc hiểu và nói được tiếng Anh. Và riêng bản thân tôi thì tôi phải bắt đầu lại con đường học vấn, bắt đầu từ lớp 10 của phổ thông trung học. Những khó khăn về kinh tế, những người tị nạn nào mới thì ai cũng phải đương đầu, nhưng mình cũng phải cố gắng. Tôi cùng với em trai sáng sớm phải đi làm thêm, đến mình dọn dẹp, lau chùi các cửa hàng to ở trong những cái mô lớn. Thì mình làm chừng 2 tiếng hoặc 3 tiếng mỗi ngày. Sau đó mình lại đi tục học cho tới 10 giờ đêm, đi học bằng cử nhân và thạc sĩ. Trên thạc sĩ thì họ cho mình học bổng. Mình biết tiết kiệm thì cái tiền học bổng đó cũng có thể trang trải được những khoản đi lại về xe cộ, bảo hiểm cho xe, vân vân.
Một người thanh niên từ Việt Nam chân ướt chân ráo mới qua phải đi lau chùi dọn dẹp trong các cửa hàng ở những khu thương mại, trở thành một tiến sĩ khoa học cấp cao. Với cái chặng đường đó thì ông nghiệm ra cho mình điều gì?
Theo quan điểm của tôi thì mình lúc nào cũng luôn luôn làm việc chăm chỉ, không bao giờ hài lòng những điều gì mình đã đạt được. Và con đường mình đã đạt được thì nó đòi hỏi những khó khăn và những hy sinh. Chẳng hạn như hiện thời của tôi thì thời gian phần lớn là nghiên cứu và đi tiếp xúc với các tổ chức, cơ quan và những giáo sư nghiên cứu và các doanh nghiệp nhỏ. Thì thời gian đó chiếm phần lớn. Và tôi cũng nhận thấy thời giờ dành cho gia đình và những người thân ngày một ít đi.
Xuất thân từ một gia đình có tiếng về khoa bảng. Ông nội là sử gia nổi tiếng Phạm Văn Sơn và ông ngoại của ông là một nhà thơ được nhiều người biết đến, Bàn Bá Lân. Thì với những cái tư chất về gen, với những cái nỗ lực phấn đấu để đổi đời, để làm lại một cuộc sống mới ở Mỹ và cái may mắn ở đất Mỹ này, thì ông nhìn thấy ba yếu tố đó nó chiếm tỷ lệ như thế nào trong cái con đường thành công của ông?
Tinh thần học hỏi và sự nỗ lực. Hai tố chất này cộng lại chiếm 90%, 10% còn lại là do sự may mắn hoặc là do những cơ hội mà chính mình tự tạo nên. Nếu mà những cơ hội đó không đến với mình phải nên tạo ra những cơ hội đó. Và nhìn lại con đường tôi đi qua cùng với sự thành công và những thành quả gặt hái được trên đất Mỹ, tôi càng thấy câu tục ngữ của người Việt, cái hình ảnh giống như một đám tre mà tương đối chuyển thần, nhưng mà để thành công thì cái tre này phải biết cách uốn cong với gió. Như là những người như tôi tị nạn mới tới, khi gặp khó khăn mà họ không có biết cách giải quyết vấn đề và đương đầu khó khăn với một cách tích cực thì rất là khó khăn. Làm sao mỗi người có thể giải quyết được những khó khăn và tìm ra những phương hướng thì nó tùy thuộc vào cái bản thân của riêng người đó và cộng thêm những tác động và những yếu tố xung quanh của gia đình.
nỗ lực của bản thân, ngoài ra cái tư chất ham học, rồi những cái mà gọi là mình muốn vươn lên vượt khó để cải đổi cái số phận của mình nữa, đó là cái bí quyết thành công của ông. Nhưng mà đặt tất cả những cái bí quyết đó vào cái môi trường hoàn cảnh là ở Việt Nam chứ không phải ở Mỹ, thì ông có nghĩ rằng là kết thúc của con đường thì ông vẫn là vị trí như ngày hôm nay không?
Câu hỏi rất là sát với thực tế. Những cái tư chất, những cái tố chất hoặc là những cái xuất phát của gia đình và sự giúp đỡ của những người xung quanh thì bên trong nước hoặc là bên ngoài nước mình cũng có thể tìm được. Nhưng mà cái môi trường nuôi nấng, nghiên cứu và các chính sách hoặc là những khuyến khích của các cơ quan cao cấp, hội đồng khoa học hoặc là giáo dục thì nó rất là quan trọng. Có thể trong nước của mình những cái yếu tố này, cái môi trường để nuôi nấng, khuyến khích nghiên cứu và các chính sách để mà duy trì và khuyến khích nghiên cứu cao cấp này thì đang dần dần có nhiều hơn so với những năm trước. Những cái điều kiện này không thể nào bằng được ở bên Mỹ này, thì theo tôi nghĩ nó rất là quan trọng.
Có nhiều cách để thành công mà người Việt ở Mỹ thì cũng có rất là nhiều người theo đuổi con đường kinh doanh để mà mau làm giàu. Cái con đường mà khoa học đó thì nó hóc búa lắm, kỳ công khổ luyện và đòi hỏi rất là nhiều trí tuệ lẫn chất xám. Vì sao ông lại chọn cái con đường của mình theo đuổi lại là con đường khoa học để tiến thân?
Quyết định theo con đường khoa học và bởi vì là tôi muốn là một phần của một cái lĩnh vực khoa học nó luôn luôn năng động, nó luôn luôn thay đổi và biến động. Tôi cũng muốn đóng góp một phần nào đó trong cái hướng đi này.
Thành tựu hôm nay trên đất Mỹ mà ông đạt được, nó có ý nghĩa như thế nào đối với ông, một người tị nạn gốc Việt?
Tôi vẫn luôn tự hào mình là người Việt Nam. Thì cái mục tiêu dài hạn của tôi là luôn muốn hỗ trợ những doanh nghiệp nghiên cứu sáng tạo mà do người Việt Nam đứng đầu. Thêm những chuyên gia mà nếu mà họ là người Việt Nam thì tôi luôn luôn muốn giúp đỡ họ trong vấn đề nghiên cứu sáng tạo.
Nhưng mà vì sao cái ước mơ đó chỉ dừng lại trong cộng đồng người Việt hải ngoại này thôi? Thế còn những người Việt trong nước thì sao? Ông có bao giờ nghĩ tới là mình có thể làm gì để đóng góp, giúp đỡ nơi chôn nhau cắt rốn của mình không?
Cái câu hỏi này tương đối rất là khó. Bất kỳ đất nước và thể chế nào muốn thu hút, mang nhân tài về để giúp đỡ đất nước thì tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Nếu mà đất nước của mình trân trọng sự phát triển về khoa học, thúc đẩy và động viên các nghiên cứu và tinh thần nghiên cứu khoa học thì ai cũng muốn về để giúp đỡ cả. Hiện nay, riêng bản thân tôi biết được vài người, nhân tài người Việt ở bên này đang hợp tác với các cơ quan tổ chức ở Việt Nam để nâng cấp giáo dục đại học. Và nhân tài người Việt ở nước ngoài đang dần dần trở về để mà hợp tác và giúp đỡ phát triển kinh tế ở trong nước. Tôi nghĩ nếu môi trường và điều kiện trong nước thích hợp với những nhân tài trẻ ở bên này và tạo điều kiện cho họ phát triển tài năng của họ, dần dần họ sẽ trở về thôi. Nếu mà lương bổng của họ cao hơn và dần với bên này, dần dần họ sẽ trở về thôi.
Ngày nay người ta đánh giá cao cái sự thành công của người trẻ đó. Thứ nhất là học vấn cao, thứ hai đó là họ có vị trí lãnh đạo. Đây có phải là thước đo chính xác của một người gọi là thành công hay không theo ý kiến của tiến sĩ?
Tôi nghĩ rằng là học vấn vẫn là một công cụ với nhiều tiềm năng. Hơn thế nữa, về cái tinh thần lãnh đạo với giới trẻ, nếu mình có một giữ được một cái vị trí cao trong một cái cơ quan, cái tổ chức nào đó thì mình nên truyền đạt cái tinh thần đóng góp tích cực và tinh thần tự nguyện. Tinh thần lãnh đạo và học vấn, hai thứ này phải đi đôi với nhau.
Với những cái người trẻ ngưỡng mộ tài năng và những thành tựu mà ông đạt được, họ xin ông một lời khuyên để thành công, thì ông sẽ nói gì từ câu chuyện thành công của mình?
Muốn gửi với các bạn trẻ một lời khuyên thì tương đối đơn giản thôi. Mình luôn luôn làm việc tích cực, ham học, luôn luôn hướng tới. Thì đây là những bí quyết mà đã giúp tôi thành công. Và mình cũng không nên quên nguồn gốc gia đình và bản thân mình là ai.
Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Phạm rất là nhiều đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi ngày hôm nay, nói về những điều ông đã trải qua và chia sẻ những cái bí quyết thành công với người trẻ Việt Nam. Và xin cầu chúc nhiều cái điều thành công may mắn nữa trên con đường sắp tới của mình.
Dạ vâng, cảm ơn chị Trà My cho tôi cơ hội để nói chuyện, chia sẻ những điều tôi đã làm và một vài lời khuyên cho các bạn trẻ đang nghe đài.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Huỳnh Quang ở Orlando, bang Florida của Mỹ hỏi về đau vai và tổn thương cơ ống xoay vai như sau.
Dạ, thưa kính chào bác sĩ. Tôi tên là Quang, họ Huỳnh, được 70 tuổi, hiện đang cư ngụ tại Orlando, Florida. Cách đây khoảng 7-8 tháng tôi có cái không có té gì, nhưng mà tại sao hai cái vai tối nó nằm nó đau nhất, mà nằm nghiêng một bên nó cũng đau, mà bên tay phải cũng đau, mà tay trái nó cũng đau. Thì tôi đi bác sĩ cho cái thuốc, nó gọi là muscle relax, nó gọi Tramadol, đánh nhân là TRAMADOL, 50mg, tôi uống chai là chai thứ nhì, thế nó bớt bớt, cái sự đau nó có bớt, giảm bớt, bớt đau bớt nhất. Nhưng mà mỗi lần mà vói ta nằm, vói ta tắt cái radio hay là vói ta lấy cái dây cao nó vẫn còn đau. Nhất là khi mà bẻ quạt hai cái tay đằng sau mà để bỏ áo trong quần hay là lấy một cái gì, không có gãi trên sau lưng được. Thì là muốn hỏi thăm bác sĩ là có cái bác sĩ có thể chỉ uống thuốc gì thêm hoặc là có cần bác sĩ xương không? Ngoài ra mỗi đêm tôi có dùng cái thuốc nó gọi là Bengay, sức trên hai cánh tay, chỗ cái vai đó. Rồi tôi lấy gừng tôi đánh lên, nó đỡ đỡ mà nó cũng không có hết hẳn. Tôi xin phép làm phiền bác sĩ để hỏi bác sĩ, nhờ bác sĩ vui lòng giúp hộ giùm. Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời ông Huỳnh Quang, 70 tuổi ở Florida. Và tôi xin nhắc lại là tôi không có định bệnh và chữa bệnh cho bệnh nhân. Và tất cả những cái nhận xét nêu ở đây đều có tính cách thông tin và có thể thay đổi tùy theo thời gian, tùy theo trường hợp. Thì xin tóm tắt là từ 7 cho đến 8 tháng, ông Quang bị đau hai vai và nằm ngủ thì nhất, dù nằm nghiêng với tay đưa lên hay là đưa sau lưng để gãi lưng thì cũng đau. Và ông dùng thuốc Tramadol đến chai thứ hai rồi và có bớt đau nhưng mà không có khỏi hẳn. Thì tôi xin nhắc một số căn bản về cái cơ thể học. Cái khớp vai của chúng ta gồm cái đầu xương cánh tay nằm ở trong cái hốc lõm của cái xương bả vai. Và cái muốn cử động bình thường thì trơn tru thì cần có một cái nhóm cơ nó bao bọc xung quanh cái khớp, cái xương vai đó, những cái bắp thịt. Nó ổn định cái khớp, đồng thời cho phép những cái thành phần của cái khớp di chuyển. Lúc mà cái khớp vai nó cử động, không có cho cái cánh tay nó bị kéo lệch về phía trên. Thì nhóm cái cơ này gọi là cái rotator cuff, là tôi xin tạm dịch ở đây là cái ống xoay, là một cái ống bao quanh cái vai mà nó phụ trách về những cái cử động xoay. Thì trường hợp cái sợi gân là cái tendon của các cái cơ, những cái bắp thịt trong đó mà nó bị tổn thương thì có thể nhiều lý do. Thứ nhất là ví dụ nó bị một cái chấn thương mạnh, thường là người trẻ ví dụ chơi thể thao bị té hay là nâng lên một cái vật rất nặng cử tạ. Hoặc là những cái chấn thương nó lặp đi lặp lại nhiều lần qua thời gian, như là kia ví dụ những cái người thợ sơn, họ phải sơn cái trần nhà, họ đưa tay lên quá đầu làm việc. Thì cái gân của các cái rotator cuff này nó bị kẹt, nó vướng vào những cái mấu xương ở của cái mấu xương của cái xương khớp vai. Và cái gân đó nó sưng lên và nó cứ bị sưng nhiều lần, nó trở thành ra một cái loại mà viêm mạn tính, có nghĩa là chronic inflammation. Nó làm cho đau và yếu đi, hoặc là một số trường hợp thì nó bị rách đi. Và trường hợp thứ ba thì có thể là áp dụng nhiều cho cái trường hợp chúng ta nói ở đây, là những cái gân đó, những cái tendon nó và cái xương ở cái vùng vai đó nó bị thoái hóa ở cái người lớn tuổi. Và trong cái loại này thì các cái sợi gân nó có thể bị sưng, nó có thể đau. Thì chúng ta cái từ khoa học nói là tendinitis, có nghĩa là viêm cái gân. Và những cái viêm nặng nó có thể làm trở ngại cho cái vấn đề nuôi dưỡng cái sợi gân đó. Nghĩa là một cái sợi gân thì cũng giống như cái bộ phận khác, nó phải có máu tới nuôi dưỡng đó. Và khi nó cứ bị sưng hoài thì nó mất cái nguồn dinh dưỡng từ máu. Và trong một số trường hợp, dù là nó không có bị chấn thương, cái gân đó nó có thể bị đứt. Nó có thể bị đứt một phần hoặc là nó đứt hẳn. Nếu mà đi bác sĩ Mỹ thì người ta sẽ nói là it's a partial, là một phần, hay là complete tear. Tear có lẽ là rách ra. Thì người già trên 70 tuổi hay là trên 70 tuổi, nếu mà chúng ta tính số đông thì có hết 1/5. Cứ 5 người là có một người có triệu chứng đau vai rồi, chứ không phải là hiếm. và đa số là do tổn thương ở những cái gân, những cái tendon ở trong cái rotator cuff, ở trong cái ống xoay mà chúng ta nói đây. Thì người ta có giải phẫu tự thi và người ta coi thử là trong 100 người thì người ta thấy là đến 26% là có 26 người trong 100 người, 26%. Trên 60 tuổi là cái những cái gân này họ bị rách, rách là một phần. Và có đến 28% là rách hoàn toàn cái gân này, gọi là full thickness tear. Có nghĩa là chúng ta thấy vậy, nhưng mà người lớn tuổi thì hết 1/4 hay 1/5 là cái gân ở trong cái vùng này nó bị rách và nó bị đau. Thì nếu mà căn cứ ở trên MRI, có nghĩa là trên người sống, thì cho hết mọi lứa tuổi đó, thì người ta đã cùng thấy là hết 1/3, có nghĩa là 34%. Nó có một cái rách nào đó ở trong cái gân của cái rotator cuff này, trong cái ống xoay này, là có nghĩa là như tôi đã nói là nó rất khá phổ biến, dù là có triệu chứng hay không, dù là chúng ta có đau hay không. Tuy nhiên thì đối với những cái người dưới 40 tuổi thì ít khi gặp những cái vấn đề này. Bây giờ nói về triệu chứng thì cái người đau cái vùng rotator cuff này bị đau ê ẩm, lúc đau lúc không. Và thường thường và họ đau cái mặt phía trên và cái mặt ngoài của cái vai. Ban đêm thì họ, nếu mà cái người bị đau ban đêm ngủ mà vẫn đau thì thường thường là do một cái tiếng Mỹ người ta gọi là impingement. Impingement có nghĩa là cái kẹt, là bị kẹt, cái gân nó bị kẹt. Ví dụ cái xương và bả vai ở chúng ta nó có một cái mấu xương nó tên là cái acromion. Nó cọ lên trên cái gân, cái tendon, trên cái gân của cái bắp thịt và nó làm chúng ta đau. Hay là nó cọ lên trên những cái túi đệm á, cái túi đệm nó đệm ở giữa những cái vùng gân và xương. Thì lúc đó khi mình lúc mình đưa cánh tay lên đến ngang tầm của cái vai thì cho hở cái nách ra thì nó làm đau. Ví dụ như một cái người đã nằm xuống mà nếu mà nằm họ gối cái tay lên đưa cái tay lên gối dưới đầu thì cái cử động đó cũng làm cho họ đau. Và những cái người này họ đau nhiều hơn lúc làm việc với cái tay đưa lên khỏi đầu. Hay là lúc mà họ giang cái tay ra phía trước, để cho dễ hiểu, người ta ví cái động tác này giống như là mình cầm một cái ly nước mà mình đưa ra phía trước. Thì những cái động tác như vậy là họ làm cho cái vai nó đau. Và bệnh nhân không có vặn cái cánh tay hoàn toàn về phía mình được. Và không có đưa cái cánh tay lên, mở rộng cái nách ra được. Vì trong khoa học người ta gọi là abduction. Abduction có nghĩa là mở cái khớp nó ra. Thì trong cái trường hợp cái vai, abduction có nghĩa là đưa cái nách hở ra giống như là mình lúc mà mình thoa thuốc xịt nách thì mình đưa cái tay lên như vậy. Thì định bệnh thì lúc mà bác sĩ khám bệnh nhân thì bác sĩ có thể thực hiện nhiều cái test lâm sàng khác nhau để mà đánh giá những cái phần xương của cái khớp vai. Thì một cái test đơn giản mà tôi xin kể ra đây thì gọi là Apley Scratch Test, APLEY. Scratch là gãi, test là cũng tương tự như là bệnh vì thính giả ở đây có nêu ra là lúc gãi cái lưng thì nó đau. Thì trong cái test này, bác sĩ muốn xem cái biên độ của cái khớp vai nó có bình thường hay không, nghĩa là mình có mở vô mở ra hay là mình xoay qua nó trong cái những cái mức bình thường hay không. Thì bệnh nhân được biểu, bác sĩ biểu bệnh nhân họ đưa cái cánh tay ra phía sau đầu của mình và họ cố gắng họ dùng cái bàn tay, ngón tay sờ đụng vô được cái phía trên của cái xương bả vai phía bên kia để thử cái biên độ để của cái abduction của cái động tác mà giang ra và quay vào của cái cánh tay là internal rotation and abduction. Phần thứ hai là bác sĩ biểu bệnh nhân thò cánh tay ra xuống phía dưới của cái hông mình và đưa ra phía sau lưng. Và giống như là vị thính giả đây nói gãi lưng đó, nhưng mà ví dụ mình cố gắng mình đưa ngón tay để mình sờ vào cái chóp của cái xương bả vai cùng bên, ví dụ bên tay trái thì sờ của cái xương bên tay trái. Mà nếu mà không có làm được cái hai động tác hồi nãy thì có nghĩa là những cái cử động của vai đó nó bị giới hạn và nó làm cho bác sĩ nó chỉ về một cái vấn đề của những cái bắp cơ và gân ở trong cái rotator cuff là trong cái ống xoay mà chúng ta nói. Và một số bác sĩ, có thể là bác sĩ sẽ cho chụp hình ảnh như MRI hay là CT scan để định bệnh chính xác hơn, coi thử những cái gân đó nó bị rách hay là nó bị đứt ở cái đoạn nào, hay là nó có cái sưng ở cái gì, hay là những cái xương ở đó nó có cái gì mà nó bất thường, nó đè lên trên những cái gân hay không. Nói về trị liệu thì thứ nhất là về vật lý trị liệu, có nghĩa là physical therapy, người ta tập cho người bệnh nhúc nhích, vận động những cái khớp đó. Thứ hai là luyện tập những cái cử động khớp, gọi là exercises. Thì tôi có để trên cái bài viết mà đăng trên website một cái link tới, người ta có để những cái video trong trường hợp rotator cuff. Nếu mà mình không có tìm được cái người làm physical therapy cho mình, hướng dẫn cho mình một cái người trainer, thì có thể là mình xem đó, thì mình làm những cái cử động đó. Đại khái là ví dụ như người ta biểu mình đứng ở giữa một cái khung cửa, hai cái tay mình vịn hai bên cái khung cửa và mình đẩy người ra phía trước, đẩy ra phía sau để mình cho những cái rotator cuff này nó vận động. Hay là mình nằm xuống, nằm nghiêng qua một cái phía bên vai không đau và cái vai đau thì nó nằm phía trên. Thì mình áp cái tay mình, co cái khuỷu tay, áp cái tay bằng tay mình vô bụng. Rồi trong cái tay mình cầm một cái tà nhỏ hay là một cái lon nước. Cốt thể uống chừng nhẹ thôi, rồi mình đưa cái tay nó ra khỏi cái bụng mình, rồi đưa tay lên, đưa đi lên đi xuống giống như là một cái kim đồng hồ như vậy, để nhà mình tập những cái bắp thịt của cái rotator cuff. Những cái biện pháp thứ ba là trong trường hợp mình đau nhiều, nó viêm nhiều, thì mình dùng nước đá lạnh lên ice, mình đắp lên trên cái chỗ đó. Về những cái thuốc giảm đau thì có những cái thuốc giảm đau không, và có những cái thuốc vừa giảm đau vừa giảm viêm. Những cái thuốc như acetaminophen phổ biến ở bên Mỹ, chúng ta gọi là Tylenol, thì nó không có làm xót ruột, nhưng mà chúng ta cần phải coi cái liều lượng nó có quá cao hay không. Vì nếu mà uống nhiều quá thì nó ngộ độc vào cái gan. Và một cái nhóm vừa giảm đau vừa giảm viêm là cũng phổ biến ở từ Mỹ, bên người ta gọi một cái tên chung là non-steroid anti-inflammatory drugs, viết tắt là NSAID, là những cái thuốc như là bên Mỹ người ta bán, người ta để tên là Motrin hay là Advil, mà cái tên generic của nó là ibuprofen, và cái thuốc Naproxen là cái tên generic, và người ta bán một cái tên cũng phổ biến là Aleve, viết là A-L-E-V-E. Thì những cái thuốc trong cái gia đình NSAID này, lúc mà cái người lớn tuổi thì người ta không có khuyên những cái người lớn tuổi uống cái thuốc này, và uống coi chừng bị xót ruột, nhất là những cái người đã từng bị chảy máu bao tử, đã từng bị loét bao tử thì có thể chảy máu dễ hơn và ruột nó loét dễ hơn. Và những cái uống lâu ngày nó trở thành như là có thể ảnh hưởng tới cái vấn đề áp huyết và có thể ảnh hưởng đến cái cơ năng của cái thận của cái người đó. Nên nếu mà chúng ta uống thì phải cẩn thận. Riêng về cái thuốc mà quý vị thính giả nhắc ở đây là Tramadol. Tramadol có cái tên thương mại là Ultram, viết là U-L-T-R-A-M. Là một cái thuốc loại giảm đau, nó thuộc về cái loại gia đình opioid. Opioid có nghĩa là nó, xin tạm dịch là ma túy đi. Nó giống như là thuốc morphine, thuốc phiện, nhưng mà nó yếu hơn. Thì cho những cái trường hợp mà người ta bị đau vừa vừa hay là đau nặng, và cái khả năng giảm đau của nó bằng 1/10 của morphine, nhưng mà nó ngang ngang với cái thuốc codeine mà ngày xưa ở Việt Nam chúng ta cũng hay dùng để uống làm thuốc ho. Cái thuốc này tuy là nó không có mạnh lắm, nhưng mà nó có cái khả năng gây nghiện. Thì lúc nào pharmacist cũng sẽ nói với bệnh nhân là đừng có uống nhiều lâu quá thì có thể là nghiện, là addiction. Và những cái liều cao thì có thể gây co giật, nhất là có một số người trẻ họ dùng cái thuốc này rồi họ chích vô tĩnh mạch thì họ có bị gây ra co giật. Thì một cái số người già cũng có thể, nếu mà nhiều quá có thể bị co giật là seizures. Và lúc mà chúng ta uống viên thuốc đó thì chúng ta uống tròn viên. Chúng ta đừng có bẻ nó nhỏ ra, nhất là đừng có ngửi, đừng có hít cái bột của cái viên thuốc. Đừng có nghiền nát rồi mới làm, thì tránh hít cái hơi nó vào mũi. Và tuyệt đối tránh uống rượu và dùng những cái thuốc an thần cùng một lúc với thuốc này. Thì ở Mỹ cái loại thuốc Tramadol này thuộc về loại mà cơ quan DEA, là cái cơ quan mà họ kiểm soát những cái Drugs Enforcement Agency, họ xếp vào cái schedule và là cái loại số 4, nghĩa là một trong những cái thuốc bị kiểm soát. Và một cái biện pháp chữa bệnh cái đau này thì một số trường hợp bác sĩ sẽ chích một cái chất corticoid vô trong khớp cho nó giảm viêm, giảm đau. Và một cái biện pháp nữa là có thể là một số người người ta dùng siêu âm, những cái chuyên viên về vật lý trị liệu dùng siêu âm, hay là họ chạy điện, là có một cái máy nhỏ nhỏ như một cái radio nhỏ của chúng ta ngày xưa, rồi họ nó có những cái mối electro để cho một cái dòng điện nhẹ nó chạy ngang những cái vùng đau, thì có thể nó làm bớt đau mà không cần dùng tới thuốc. Thì do cái cách mà định bệnh nó chưa có rõ ràng lắm, nó thống nhất. Trong những cái khảo cứu thì người ta có khảo cứu, thì người ta so sánh những cái phương pháp cách chữa như vậy thì cái nào hiệu nghiệm hơn. Thì thật thì cũng chưa chắc là cái nào hiệu nghiệm hơn, cái nào cũng tùy trường hợp bệnh nhân. Đối với những cái người mà hoạt động nhiều, những cái người như là chơi thể thao, họ cần phải cái thể lực của họ nhiều, hay là họ bị rách gân nhiều, hay là toàn phần, thì nếu sau 3 đến 6 tháng trị liệu bảo thủ phục hồi mà không có tiến triển thì người ta có thể nghĩ đến phẫu thuật để mà may vá những cái nơi bị rách, những nơi bị đứt. Và chúng ta thì cần nhấn mạnh vào cái sự phục hồi cơ năng. Và nếu mà cái người bệnh mà họ không có cần đòi hỏi gì cái khớp xương đó lắm, mà họ cũng hoạt động bình thường trong cuộc sống hàng ngày mà không có đau đớn thì có thể là không có cần phẫu thuật. Nếu mà cần bác sĩ chuyên khoa để xem xét cái vấn đề này thì ở bên Mỹ là những cái người orthopedist, là những cái người chuyên khoa chỉnh trực, cái từ mà chúng ta thường dùng là orthopedist, họ chuyên về định bệnh và chữa bệnh cái loại bệnh này, bệnh xương và khớp. Tuy nhiên là nếu mà cùng một cái bệnh như vậy cũng có thể là hoàn cảnh người bệnh và sở thích của cái người bệnh mỗi người mỗi khác. Và bác sĩ nội thương thì chuyên về khoa phục hồi, có những cái người họ người ta chuyên về khoa phục hồi là rehabilitation medicine, thì họ cũng có thể nhìn và giải quyết cái vấn đề dưới khác, dưới cái góc cạnh của một cái người chuyên môn về giải phẫu. Và cái đó là tùy bệnh nhân bàn với là bác sĩ gia đình và nên đi tới bác sĩ nào. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hơn 7 thập kỷ qua, Liên Hiệp Quốc đã tạo lập một hệ thống những quy tắc và các chuẩn mực quốc tế tốt hơn, mạnh mẽ hơn và ổn định hơn so với bất kỳ quy chuẩn nào có từ trước đó. Chính trật tự quốc tế này đã làm nền tảng cho những tiến bộ chưa từng có trong sự tự do và sự thịnh vượng của nhân loại, Tổng thống Barack Obama nói trong bài phát biểu của ông trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 28 tháng 9. Tuy nhiên, một số quốc gia lại coi việc vi phạm luật pháp quốc tế là điều chấp nhận được. Họ biện minh cho hành vi của mình bằng cách tuyên bố rằng những lý tưởng của Liên Hiệp Quốc là không thể đạt được, là lỗi thời. Theo quan điểm của họ, trật tự phải được duy trì bằng vũ lực nếu cần thiết. Quyền của những cá nhân là không đáng nói tới. Nhưng lịch sử cho thấy rằng những chế độ nào sợ hãi người dân của mình cuối cùng sẽ sụp đổ. Nhưng những định chế vững mạnh được xây dựng dựa trên sự đồng thuận của những người được cai trị còn trường tồn sau khi bất kỳ một cá nhân nào ra đi, Tổng thống Obama phát biểu. Thật vậy, cộng đồng quốc tế phải cải thiện năng lực tập thể của mình để thiết lập trật tự an ninh ở nơi mà trật tự bị phá vỡ và để ủng hộ những người tìm kiếm một nền hòa bình đáng có và lâu dài. Cùng nhau, chúng ta phải bảo vệ những người yếu thế, Tổng thống Obama nói. Nhưng chúng ta có thể làm được nhiều hơn.
Helping people who've been pushed to the margins of our world is not mere charity. It is a matter of
giúp đỡ những người bị đẩy ra ngoài lề của thế giới chúng ta không phải chỉ vì sự từ thiện. Đó là vấn đề an ninh tập thể. Và mục đích của cơ quan này không chỉ đơn thuần là tránh xung đột, mà còn là đôn thúc hành động tập thể, làm cho cuộc sống tốt hơn trên hành tinh này. Làm việc cùng nhau, chúng ta có thể giảm thiểu những căn bệnh có thể phòng ngừa được và chấm dứt tai họa HIV/AIDS. Chúng ta có thể thủ tiêu những đại dịch lan tràn bất kể biên giới, loại trừ nghèo túng cùng cực, phá bỏ những rào cản đối với cơ hội. Và chúng ta phải theo đuổi nền dân chủ tổng hòa, bởi vì các nước mạnh hơn khi người dân tự trị. Lịch sử đầy rẫy thất bại của những nhà tiên tri ngụy ngôn và những đế quốc luận bại tin rằng vũ lực luôn luôn chính đáng, Tổng thống Obama nói. Nhưng chúng ta được kêu gọi đề ra một hình thức lãnh đạo khác. Sự lãnh đạo đủ mạnh để nhận thức rằng các quốc gia chia sẻ những lợi ích chung và mọi người chia sẻ tính nhân bản. Chúng ta phải kêu gọi các nước thành viên cùng nhau hợp tác chặt chẽ hơn trong khuôn khổ của Liên Hiệp Quốc. Tất cả các thành viên phải hỗ trợ những nỗ lực đang tiếp diễn của các đặc phái viên nhằm tạo dựng sự đồng thuận chính trị, củng cố những nỗ lực gìn giữ hòa bình thiết yếu và sử dụng một loạt những công cụ ngăn ngừa xung đột. Hợp tác cùng nhau, chúng ta có thể đảm bảo một tương lai tươi sáng và an bình hơn cho thế giới của chúng ta.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Không khí rối loạn và phẫn nộ tiếp tục bao trùm ở Afghanistan hôm Chủ nhật, một ngày sau một vụ oanh kích ở miền Bắc nước này làm ít nhất 19 người thiệt mạng, trong đó có 3 em nhỏ tại một bệnh viện do Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới điều hành. 12 nhân viên của Tổ chức Y tế này nằm trong số những người thiệt mạng tại bệnh viện ở thành phố Kunduz. Tổ chức Y tế này nói rằng các cuộc ném bom tiếp tục diễn ra hơn 30 phút sau khi các giới chức Afghanistan và Mỹ ở Kabul và Washington nhận được thông báo đầu tiên về vụ oanh kích trúng bệnh viện. Quân đội Mỹ nhận đã thực hiện vụ oanh kích lúc rạng sáng trúng vào cơ sở y tế của Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới. Một người phát ngôn của Không quân Mỹ Afghanistan nói rằng một cuộc oanh kích của Mỹ có lẽ đã gây ra thiệt hại do nhầm lẫn cho một bệnh viện ở gần đó. Thông cáo của Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới nói rằng bệnh viện của họ Kunduz bị trúng hàng loạt bom đạn của các cuộc oanh kích cách nhau mỗi 15 phút, từ 2 giờ 8 phút sáng đến 3 giờ 15 sáng giờ địa phương. Hôm thứ Bảy, tổ chức này nói tòa nhà của bệnh viện bị bom đánh trúng chính xác nhiều lần trong mỗi cuộc không kích, trong khi các tòa nhà xung quanh hầu như không bị gì. Nga kiên quyết tiếp tục không kích các cứ địa của khủng bố và các mục tiêu khác ở miền Bắc Syria, bất chấp phương Tây nói rằng chiến dịch oanh kích phần lớn nhắm vào các nhóm nổi dậy được phương Tây hậu thuẫn. Hoa Kỳ và các đồng minh lên án chiến dịch không kích của Nga. Phương Tây nói rằng Moscow dùng cuộc hành quân như một lá chắn để chống đỡ cho chính phủ bị vây hãm của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama quả quyết rằng cuộc xung đột không thể trở thành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa Washington và Moscow, cho dù hai nước thực hiện các chiến dịch không kích nhắm vào những nhóm khác nhau bên trong Syria. Một trận bão lớn thổi vào miền Nam Trung Quốc chiều Chủ nhật đánh mạnh vào các khu vực duyên hải khiến hàng ngàn người phải sơ tán. Trung tâm khí tượng quốc gia cho hay bão Mujiga có sức gió lên đến 180 km/h và sẽ đổ xuống 280 mm nước mưa vào khoảng sáng thứ Hai. Trận bão quét mạnh nhất vào các tỉnh Quảng Đông và Hải Nam, bão Mujiga xảy ra đúng dịp Trung Quốc mừng lễ Quốc Khánh. Hàng ngàn người nghỉ lễ đã đến các khu nghỉ mát trên đảo Hải Nam. Các giới chức cho hay ít nhất 40.000 tàu thuyền đã phải quay vào bờ để tránh bão Mujiga. Tiếng Triều Tiên có nghĩa là cầu vồng. Đến Chủ nhật thì hầu như không còn hy vọng tìm được nạn nhân nào còn sống sót trong vụ đất chùi lớn xảy ra tại một vùng ngoại ô của thủ đô Guatemala. Tổng số người thiệt mạng nay lên đến 86 người và có thể còn tăng thêm trong lúc các toán cứu hộ đào bới hàng tấn bùn đất để tìm kiếm khoảng 350 người mất tích.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.